Chương 3: Kỷ niệm lao tù. Những chuyện khó quên. Anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt lâu lắm không gặp nhau, có người hơn 20-30 năm trời. Nhưng khi gặp lại, nhắc về những mẩu chuyện này thì ai cũng thấy như vừa mới ngày hôm qua. Chuyện thứ nhất, sáng ngày 22 tháng 3 năm 1973, trong đợt nổi dậy làm chủ nhà lao buộc địch phải nhượng bộ, có 3 sự kiện khá lý thú. 1. Khi tên đại tá tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức Nguyễn Hợp Đoàn nổi nóng xưng hô mày tao với anh em tù nhân, liền bị anh Nguyễn Thành, tức Thành Cầm Dài, phản ứng ngay. Tôi đề nghị ông kêu chúng tôi là ngài hoặc ông, bởi vì trong lúc chúng tôi không có một mảnh sắt trong tay mà các ông mang cả tập đoàn tới đàn áp, điều đó có nghĩa là chúng tôi mặt nào đó đã hơn các ông rồi. 2. Ngay trước họng súng của lực lượng bảo an, trước mặt cả ban quản đốc nhà lao, bao nhiêu tên giám thị trật tự ác ôn, thế mà lá cờ ba que treo ngay giữa sân nhà lao bị các anh chị Hồ Công Hy, Phan Thị Phương, Nguyễn Thành Chinh, Lê Lâm, Nguyễn Trọng Sơn, Lương Hữu Sương kéo hạ xuống rồi xé thành nhiều mảnh. 3. Thay vì mệnh lệnh trấn áp như vẫn thường làm, lần đầu tiên bọn địch thương lượng với anh chị em tù nhân. Anh chị em phải bỏ hết vũ khí, cây, dao, búa, rựa, tất cả chất vào một chỗ và xếp hàng đôi trật tự, để thiếu tá Quân Trấn, Tôn Thất Luân vào xem xét những yêu sách mà các anh chị em đưa ra. Chuyện thứ hai, nhắc đến cái tên Đặng Bảo Si thì gần 600 anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy đều khâm phục và có chung một nhận xét. Người có thâm niên chống đối nội quy nhà lao và chống chào cờ tiêu biểu nhất. Số ngày anh nằm xà lim dài hơn rất nhiều, nhiều lần, thậm chí chiếm cả thời gian bị giam tại một nhà lao nào đó. Từ kho đạn ra Côn Đảo, về Chí Hòa, xuống Tân Hiệp, rồi lên Đà Lạt. Số ngày anh phải nằm xà lim lên đến con số hơn 2.500 ngày. Anh bị bắt tháng 2 năm 1968 đến tháng 4 năm 1975 mới ra tù. Nói là anh có quân số ở nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, nhưng chúng tôi rất hiếm khi thấy mặt anh, trừ vài ba lần chúng mang anh ra sân phơi nắng để chữa chứng bại liệt toàn thân cho anh. Đối với những người tù chúng tôi, kể cả những đồng đội của anh nằm chung chuồng bò, hầm đá ở Côn Đảo, khu điện ảnh Chí Hòa hay xà lim Tân Hiệp, thì anh Đặng Bảo Si xứng đáng là người hùng trong xà lim song sắt. Chuyện thứ ba, xung quanh chiến công diệt tên ác ôn Nguyễn Cương có khá nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng với các anh Nguyễn Đăng Được, tức Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Mẹo, tức Nguyễn Quốc Tân, anh Trần Cồ, tức Trần Diệt Hùng, Mai Bốn, tức Mai Thanh Minh, và cả với những tên giám thị nhà lao thì những câu nói này cứ còn vọng lại đâu đó. Nếu kẻ thù tìm cách giết ông thì ông chịu đựng, nếu đồng đội phản bội ông thì ông có làm như chúng tôi không? Anh Mai Bốn trả lời giám thị Diên khi bị chúng thẩm vấn rằng: bây giờ có sếp mày đến, tao sẽ tặng thêm cho mày một dao nghe Cương. Anh Nguyễn Đăng Được nói với tên Cương trước mặt giám thị khi chúng vào mở cửa đưa tên Cương đi cấp cứu: trong nhà lao này có 600 người, không phải chúng tao thì cũng có người đâm mày như tao đâm thằng Cương vậy. Anh Mai Bốn dằn mặt tên Lặng Trật Tự để nó không dám đàn áp anh chị em tù như trước đây nữa. Chuyện thứ tư. Trong 7 đợt vượt ngục thì có 4 đợt là suôn sẻ, từ đợt thứ tư trở về sau. Còn 3 đợt đầu có lẽ do thiếu kinh nghiệm và chưa chuẩn bị chu đáo, nên tất cả các anh Phạm Đào, Mai Xuân Thu, Phan Đức Lập, Phạm Hùng, đợt 1, Lê Công Thành, Trương Sáu, Huỳnh Viết Tứ, đợt 2, và Ngô Ngọc Công, đợt 3, khi ra đi hăm hở bao nhiêu, đến lúc cực chẳng đã phải quay về, hoặc chưa đi đã bị lộ, thì cả tinh thần lẫn thể xác đều mỏi mệt rã rời. Nói là thiếu chuẩn bị chu đáo cũng oan cho mấy anh. Anh Thành, anh Sáu, anh Tứ đã hơn 3 ngày đêm hưởng được cái không khí tự do của đất trời Đà Lạt. Ấy thế mà phải cay đắng đưa tay vào còng để bọn an ninh Tuyên Đức đưa về lại nhà lao. Lần ấy là khoảng gần cuối năm 1972, ở nhà lao, địch tổ chức buổi truyền giáo. Đây là một trong những trò tâm lý chiến mà bọn cai ngục ở nhà tù thiếu nhi Đà Lạt thường hay sử dụng. Bọn giám thị bắt anh chị em tập trung ra trước sân để nghe các cha đạo thuyết giảng giáo lý. Chúng xem đó như là một liều thuốc phiện. Nhân lúc người vào ra lên xuống lộn xộn, ba anh Sáu, Thành, Tứ, mỗi người mặc sẵn trong mình 3 bộ đồ, lén về phía nhà hỏa thực. Chờ dưới sân ổn định tổ chức, các anh nhẹ nhàng leo lên, dỡ ngói, cởi nhanh 2 bộ đồ, nối lại thành một chiếc thang dây dài, một đầu móc vào ruôi mái nhà, gióng xuống gần sát đất. Các anh lần lượt đu người một cách khéo léo như những diễn viên xiếc thực thụ. Chỉ một thoáng là 3 người đã bò nhanh ra khỏi 4 lớp rào kẽm gai. Và tất nhiên, hiện trường đã có cơ sở cách mạng xóa sạch dấu vết. Ra khỏi nhà lao, tìm ngay nơi cây cối rậm rạp tùm để ẩn nấp, chờ đến tối khuya mới dám đi tiếp. Đói thì tìm cà rốt, súp lơ ăn tạm, ngày đi, đêm rút bụi. Đã 3 ngày đêm, cứ đà này không biết đến bao giờ mới thoát thân. Và thế là các anh bàn nhau, đêm ấy bò vào nhà dân lấy 3 cái cuốc, buổi sáng trà trộn vào đoàn người đi làm rẫy, dò tìm đường ra vùng giải phóng. Trong đám người đầu tiên mà các anh tiếp cận có một tên trung đội trưởng nghĩa quân. Sau này, lúc bị bắt các anh nghe chúng nói mới biết. Với con mắt nhà nghề, tên này dò xét rồi nghi ngờ. Da xanh, tóc dài mà lại không am tường địa bàn thì chắc chắn không phải là dân vùng này rồi. Thế là hắn quay về báo cho an ninh Tuyên Đức. Đoàn người chưa đến rẫy thì bọn chúng đã có mặt ngay và không khó để đón bắt các anh. Bọn an ninh không tốn công đưa các anh về đồn mà điện báo cho nhà lao đến nhận lại quân số. Cái gì đến sẽ đến, khi có ý định vượt ngục, các anh đã nhìn ra sự cố này nên mọi người đều đón nhận một cách bình thản. Nào dùi cui, ma trắc, dây da, roi điện. Đến lúc cả ba anh, người mềm lả đi thì chúng tống vào xà liêm, để rồi an trí tại đó cho đến ngày chuyển trả lại nhà lao Tân Hiệp. Cùng làm vượt ngục không thành, cùng phải quay lại nhà lao, nhưng trường hợp anh Ngô Ngọc Công có khác đôi chút so với ba anh Thành, Sáu, Tứ. Hôm ấy, một ngày đầu tháng 11 năm 1972, trước khi đi hành dịch, anh Công vào nhà cầu, bí mật mặc thêm một chiếc áo màu trắng bên trong bộ đồ tù. Như mọi ngày, anh cùng nhiều bạn tù đi ra ngoài lao động dưới sự kiểm soát của trật tự và giám thị. Lợi dụng lúc chúng lơ là, anh liền đi theo một con mương gần đường xe lửa, đến một lùm bụi rậm, anh trốn vào sâu bên trong và nằm ép mình sát xuống đất nghe ngóng. Mỗi lần nghe tiếng giày đinh lội qua lội lại, tiếng trao đổi ồn ào của bọn lính là anh lại thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Và rồi bóng tối tràn về mang theo niềm hy vọng cho anh. Chờ vắng tiếng giày đinh, chờ trời tối hẳn, anh Công lần ra khỏi bụi rậm và tìm đường lội qua hồ than thở. Sang được bên kia hồ, anh đi tiếp, đi tiếp. Khoảng gần 5 giờ sáng, nghe tiếng pháo đi đùng, anh mừng rơn, chắc là đến vùng giải phóng rồi. Anh chạy vội về hướng có tiếng nổ. Ác nghiệt thay, không phải là vùng giải phóng như anh phán đoán, mà là Trường Sĩ Quan Đà Lạt. Tiếng nổ đi đùng không phải là tiếng pháo cầm canh mà là những bài huấn luyện tập bắn của các sĩ quan Đà Lạt tương lai. Bị chặn ngay tại bót gác, anh Công đành phải cay đắng bịa ra. Nhà tôi ở Chi Lăng. Vì anh không còn biết tên một địa danh nào khác ở Đà Lạt ngoài nơi mà nhà Lao Thiếu Nhi đang tọa lạc. Nhà tôi có hai mẹ con, đi đốn củi, chẳng may bị lạc. Bọn lính tưởng thật dẫn anh ra chợ Hòa Bình cho ăn bún rồi giao cho đồn cảnh sát gần đó. Tại đây, anh Công mới khai thật thành phần xuất thân của mình. Cảnh sát không tra tấn đánh đập mà đưa về nhốt 3 tháng ở nhà lao cải huấn dưới dạng tù tư pháp. Hết 3 tháng, anh mới bị trả về lại cho nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Nhờ có sự nhanh trí và bình tĩnh đối phó nên anh Công đỡ chịu một trận đòn chí tử như những người bạn tù vượt ngục trước đó. Lại chuyện vượt ngục nhưng đối với anh Phạm Văn Đào thì hoàn toàn khác. Anh nhớ lại. Đến nhà lao Đà Lạt được một thời gian, chúng tôi đã nghĩ ngay cách tập hợp lực lượng và đã hình thành được một nhóm bạn tâm giao gồm tôi, Phạm Văn Đào, Phan Đức Lập, người xã Điện Ngọc, Phạm Hùng, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn và Mai Xuân Thu, người xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang. Trong nhóm, Thu là người dày dặn kinh nghiệm hơn cả. Anh vốn là một chiến sĩ an ninh. Trong tổng công kích Mậu Thân 1968, Mai Xuân Thu tham gia đánh vào Đà Nẵng, rồi bị địch bắt ngay trong thành phố, bị kết án 20 năm tù. Với một bề dày công tác và chiến đấu như thế, anh được cả nhóm bầu làm chỉ huy. Ngoài việc bàn mưu tính kế để đối phó với mọi cực hình tra tấn của kẻ địch, điều chúng tôi tâm đắc và luôn nung nấu là ý định vượt ngục. Để thực hiện được khát vọng ấy, chúng tôi bắt đầu chú ý quan sát cách thức quản lý bảo vệ ở nhà lao và thử lên phương án thoát tù. Một là, nhân lúc địch đưa đi làm tạp dịch, bỏ trốn vào đầu hoặc cuối giờ. Hai là, tìm cách giả ốm để địch đưa đi bệnh viện, rồi thừa cơ trốn thoát. Ba là, đục tường. Phương án này được coi là tối ưu nhất và tất cả đều nhất trí cao. Không do dự, chúng tôi bắt đầu vào cuộc và ráo riết chuẩn bị cho chuyến thoát tù. Tường được xây bằng vật liệu gì? Hệ thống phòng thủ và tuần tra canh gác ra sao? Đó chính là những câu hỏi mà cả nhóm phải tìm lời giải. Trước tiên khi nhận ra đó là loại đá chẻ, bên ngoài được trát một lớp giữa xi măng, chúng tôi mừng thầm và suy nghĩ, chắc phen này... Thế là dụng cụ đục tường được chế tạo từ một thanh sắt lấy ở máng xối và chiếc muỗng inox chôm được ở nhà bếp. Hàng ngày anh em chúng tôi còn thay phiên nhau đến trạm xá nhà lao, khai đau đầu mất ngủ để xin thuốc an thần. Góp nhặt một thời gian, chúng tôi có trong tay 60 viên thuốc ngủ. Vừa âm thầm và khẩn trương chuẩn bị, vừa gấp rút tập luyện những thao tác cần thiết cho chuyến vượt ngục an toàn, tối đến đợi thật khuya, khi mọi người trong phòng đã say ngủ, anh em chúng tôi lại chui xuống gầm sạp tập lăn lê bò toài. Việc này do Mai Xuân Thu huấn luyện, anh ấy vốn là lính mà. Ngoài ra, mỗi người còn vào phòng vệ sinh tập chạy tại chỗ. Đã hơn một năm kể từ ngày chúng tôi bắt đầu cuộc đời bị lưu đày trên thành phố sương mù này, đêm đêm nằm nghe tiếng đại bác gầm rú rất gần, biết mặt trận ở không xa, lòng càng thôi thúc ước mơ trở lại với đồng đội. Và chúng tôi quyết định hành động vào đêm 1 tháng 6 năm 1972. Đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Nhân ngày lễ trọng đại này của tuổi trẻ, chúng tôi huy động anh em trong phòng góp tiền lại mua bánh kẹo để tổ chức liên hoan. Cuộc họp mặt diễn ra ngay buổi chiều hôm ấy. Hùng và Lập được phân công xuống nhà ăn, lấy nước uống cho cả phòng. Chớp thời cơ, hai anh bỏ thuốc ngủ đã nghiền thành bột vào thùng nước. Còn nước uống cho nhóm được lấy riêng trong một lon Wigo khác. Tối, ngấm thuốc, cả phòng lăn ra ngủ. 9 giờ đêm, chúng tôi chui xuống gầm gián, bắt đầu đục tường. Đêm thật yên tĩnh, không gian bên ngoài vắng lặng. Soi theo mạch hồ, bóc được lớp đá thứ nhất, thì bất ngờ lớp đá thứ hai lộ ra, chắn sừng sững và câm lặng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Việc tìm thấy mạch hồ của lớp đá thứ hai thật chẳng dễ dàng tí nào. Ngoài kia, trời đang sáng dần. Biết kế hoạch đã dở lỡ, chúng tôi vội hốt lớp bột giữa cho vào cầu, dội nước. Hai viên đá bóc được, cho vào ba lô, treo dưới gầm sạp, rồi ai về chỗ nấy. Do có kẻ xấu phát hiện ra vết đục tường và tố giác, bọn cai ngục phán đoán rồi bắt tất cả bốn chúng tôi nhốt vào xà lim. Tôi bị nghi là chủ mưu nên chúng nhốt riêng ở dãy xà lim khu nữ, đánh một trận phủ đầu để dằn mặt. Thu Lập Hùng được giam ở dãy xà lim khu nam. Xà lim ở nhà lao Đà Lạt có đặc điểm, mỗi dãy gồm 4 phòng liên hoàn, có chung một cửa sắt ra vào và cũng chỉ có một cửa này mà thôi. Trong suốt 5 ngày biệt giam ở xà lim, tôi không có một tin tức gì. Thì bên này Thu Lập Hùng lại tính toán một kế hoạch khác. Từ một mảnh dở trên la phong để lộ ra tấm lưới mắt cáo, Mai Xuân Thu biết ngay Trần Xà Lim là Trần giả đúc. Thế là một buổi tối, cả ba đều xin người trật tự viên tên là Lê Doãn Dũng. Tên này người huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, thôi còng chân chỉ còng tay. Và đã được Dũng chấp nhận. Nửa đêm, cả ba tìm cách tháo còng, dựa vào tường công kênh nhau lên, phá la phong giả đúc, lấy quần dài nối thành sợi dây, buộc lên xà nhà, rồi leo lên, dỡ mái ngói chui ra. Bò qua được lớp rào kẽm gai thứ năm và cũng là hàng rào cuối cùng. Đêm về khuya, không gian càng yên tĩnh, bầu trời tự do như đã tràn ngập quanh mình. Mỗi người, ai cũng tranh nhau hít thở cái không khí trong lành của đất trời Đà Lạt, rồi tranh thủ cao bay xa chạy. Chuyện thứ năm. Hàng năm, cứ vào những ngày đầu mùa mưa, khi những con mối cánh bay về, đậu quanh chiếc bóng đèn neon là anh Khanh lại nhớ đến đồng đội. Và ước gì ngày ấy, cách đây 32 năm, cũng có nhiều những con mối cánh như bây giờ. Tại phòng B, một buổi chiều tháng 4 năm 73, khoảng hơn 4 giờ, ba anh em ngồi co ro, bụng đói cồn cào, bỗng nghe giọng nói vui vui của anh bạn tù vừa đi hành dịch về. Tôi sẽ chiêu đãi các bạn một món rất đặc biệt. Vừa nói, anh bạn vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một hộp diêm cây, còn tay kia xòe ra, khoe 4 con mối cánh. Cả ba chúng tôi reo lên mừng rỡ, ánh mắt ai cũng vui. Nói nhỏ thôi chứ ít quá, chỉ đủ mỗi người một con. Que diêm cháy sáng, con mối được hơ trên ngọn lửa, đôi cánh cháy nhanh, rồi đến mùi thơm lan tỏa cũng thật nhanh. Đưa con mối lên miệng cắn một nửa, trời ơi, sao mà thơm và béo, mà ngọt đến mê người như thế. Cái cảm giác lúc ấy không thể tả bằng lời, nhưng chỉ biết cho đến bây giờ anh Khanh vẫn chẳng làm sao quên được. Chỉ cần nghĩ đến bất cứ lúc nào, nước miếng cũng có thể tứa ra. Một lần gặp lại anh Khanh, anh tâm sự. Xin lỗi người bạn tù đã cho ba anh em chúng tôi thưởng thức một bữa tiệc khó quên hôm ấy. 32 năm rồi, tên anh tôi không còn nhớ chính xác, nhưng chắc chắn là cái mùi thơm của con mối cánh thì tôi suốt đời vẫn mang theo. Để đến bây giờ đã trở thành một thói quen lẩn thẩn trong anh. Cứ vào những ngày đầu mùa mưa, anh vẫn nhặt vài con mối cánh hơ lên que diêm để được thưởng thức lại cái mùi thơm độc đáo và tưởng tượng lại cái cảm giác tuyệt vời lúc ở phòng B trong nhà tù thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy. Chuyện thứ sáu. Mỗi ngày bốn bận đi về, chỉ một quãng đường ngắn, vào một giờ khắc nhất định, nếu có xê xích cũng chỉ vài chục phút. Chị em hai phòng R và H nghe tiếng kẽn thông báo giờ ăn là trật tự đi về phía nhà hỏa thực. Đoạn đường tuy ngắn, nhưng chị em luôn chuẩn bị chu đáo từ tóc tai quần áo đến tác phong, bởi một lý do đơn giản là phải duyệt binh qua hai hàng rào danh dự trước hơn 100 cặp mắt đổ dồn của anh em ở 4 phòng A, B, C, D. Con gái ở cái tuổi mới lớn 15-17 khá hợp với khí trời Đà Lạt. Dù có kham khổ đến mấy đi nữa, nhiều chị da dẻ vẫn trắng hồng, mái tóc vẫn đen mượt, nên các anh khó mà hững hờ. Không biết có bao nhiêu anh để ý tìm được bóng hồng cho riêng mình, và cũng không biết có bao nhiêu chị phải lòng các anh. Con số bao nhiêu thì có trời mà biết, chỉ biết khi ra tù, một đám cưới, một ngôi nhà và những đứa con là minh chứng cho những rung động đầu đời của những ông cha bà mẹ một thời cùng chung phòng sắt. Anh Phong, chị Nhân, anh Hòa, chị Yến, anh Phấn, chị Em, anh Mười, chị Kinh, nếu không có nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thì chắc chắn không sản sinh ra được những mối tình đẹp như thế. Hồi ở phòng B, sau khi từ xà lim lên, cả hai chân anh Phong đều bại liệt. Việc đi lại, anh giao phó cho đôi tay đảm nhận. Ấy thế mà, anh Phong luôn là người có mặt sớm nhất trong hàng rào danh dự trước cửa phòng B khi phái đoàn chị em diễu hành qua năm bậc tam cấp. Luôn luôn có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cứ khi nào dưới này chị Nhân bị ốm, phải ra trạm xá hoặc nhập viện, là trên đó anh Phong cũng trái gió trở trời. Anh chị chọn cho mình một điểm hẹn khá lý tưởng, đó là trạm xá. Họ gặp nhau, tâm sự, chuyện trò, chăm sóc đỡ đần. Chị Nhân là đôi chân cho anh Phong và anh là chỗ dựa về nghị lực tinh thần cho chị. Cứ thế, họ tựa vào nhau, cùng nhau đi suốt chặng đường đầy chông gai, nhưng cũng không thiếu hoa thơm và cỏ lạ. Ở nhà tù Đà Lạt, anh chị nào đã bén hơi nhau thì thấm thiết mặn nồng cũng là dễ hiểu. Bởi một lẽ đơn giản, suốt mấy năm trời, hết Hội An, Kho Đạn, Côn Đảo, Chí Hòa rồi Tân Hiệp, các anh chỉ nghe tiếng nói rồi hình dung ra người, chứ làm gì thấy mặt. Càng văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình thì niềm ao ước mong đợi càng lớn. Về Đà Lạt, các anh như cá gặp nước, như ong gặp hoa, mỗi ngày bốn bận, bóng hình các chị cứ thoáng qua rồi động lại rồi nhớ, rồi thương. Những bức thư tình được do viên nhét kỹ dưới đáy lon Wigo cơm cháy, được ngụy trang khéo trong con chỉ thêu cuộn len nhỏ, được cột vào mảnh gạch đôi qua lỗ thông hơi từ nhà vệ sinh ra phía sau khu trạm xá, hoặc đi theo con đường làm tạp dịch ra khu hướng nghiệp. Những con đường giao lưu huyết mạch ấy thì đố bọn giám thị trật tự có tình quái đến mấy đi nữa cũng đành bó tay, ai mà lường hết được. Sức mạnh tình yêu làm cho các anh các chị thông minh sáng tạo hẳn ra. Hơn nữa, cũng nhờ kinh nghiệm trong hoạt động nội thành nhiều năm, nên những bức thư đi về luôn an toàn, bảo mật. Chỉ vài lần do sơ sẩy, nhưng những mảnh giấy tình được nuốt vội, tan chứng vật chứng không còn. Cùng lắm, ráng chịu một trận đòn mà bảo vệ được người mình yêu. Những giọt nước mắt vắng dài, những tiếng nấc nghẹn khi chứng kiến cảnh các anh bị tra tấn tàn nhẫn ở chân cột cờ, trước cửa hai phòng G và H. Những lọ dầu nhị thiên đường, những hạt muối sống được ném ra từ song sắt, khi những vết tím bầm sưng tấy trên thân thể các anh hiện rõ dưới làn roi của bọn giám thị trật tự. Những hình ảnh ấy khó mà phai mờ theo năm tháng.